Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta hôm nay tiếp theo cái phần phẩm chất của người xuất gia. Kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu vẻ đẹp của tỳ kheo. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cái phần thứ hai là sự bần cùng của người xuất gia. Cái phần sự bần cùng của người xuất gia này xuất xứ từ ở trong kinh Bần Cùng, kinh Bần Cùng Trung A Hàm. Ở đời người có tham dục lại bần cùng là đại bất hạnh. Người có tham dục vay nợ tài vật của người khác mà khất mãi là đại bất hạnh. Người có tham dục bị chủ nợ đòi mãi và bắt trói là đại bất hạnh. Cũng vậy, nếu ai đối với pháp của bậc thánh mà không tin nơi pháp lành, không giữ cấm giới, không nghe nhiều, không bố thí, không trí tuệ, thì dù có nhiều vàng bạc lưu ly, thủy tinh ma ni, san hô hổ phách mã não, bích ngọc xích thạch tuyền châu, nhưng người ấy đối với pháp lành vẫn là kẻ nghèo nàn cô thế. Như vậy, trong thánh pháp của ta gọi là sự bần cùng bất thiện. Ở đây Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn nói về cái nghĩa lý sự nghèo cùng, sự bần cùng của người xuất gia ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Ngài đưa ra một cái hình ảnh thông thường ở thế gian thì cho chúng ta thấy để mà so sánh cái sự nghèo cùng ở ngoài đời. Thì ngoài thế gian á, cái người có tham dục mà lại bần cùng á là đại bất hạnh. Đã nghèo, khó, đã khổ sở, bần cùng rồi mà còn tham dục, tham muốn đủ thứ hết trong khi hoàn cảnh nghèo khó, thì đó là cái sự bất hạnh lớn. Rồi á, tăng thêm cấp độ nữa là đã tham dục, đã nghèo khổ như vậy mà còn vay nợ tiền của tài vật của người khác, đó là một cái sự bất hạnh thứ hai, nghèo khổ và thiếu nợ. Bây giờ tiến thêm cấp độ nữa, thiếu nợ mà khất mãi, tức là hẹn tháng nữa trả, và tháng sau cái hẹn thôi, tháng sau tháng sau hẹn, tháng sau nữa, gọi là khất mãi, không có trả được, đó là cái bất hạnh thứ hai. Và tiến thêm một cấp độ nữa là bị chủ nợ đòi mãi cho đến cái đến chỗ là bắt chói, bị bắt. Chúng ta thấy là ở ngoài đời có những cái trường hợp á là người ta đến nhà người ta bưng đồ luôn, thiếu nợ nhiều quá đó, đến nhà bưng tủ lạnh, tivi, có thấy cái đồ gì giá trị người ta bưng, như vậy đó là bưng đồ rồi á, tới cái mức độ là bị bắt, có khi vào tù, vô khám ngồi, thiếu nợ quá trả không nổi. Thì như vậy đó, Đức Thế Tôn đem hình ảnh để so sánh cũng vậy. Nếu ai đối với cái pháp của Bậc Thánh mà không tin nơi pháp lành, không giữ giới cấm, không nghe nhiều, không bố thí, không có trí tuệ, như vậy là tính, giới, văn, thí và tuệ là những cái tài sản của Bậc Thánh. Mà chúng ta thường thường á là nghe là thất thánh tài, là bảy cái loại tài sản của Bậc Thánh. Thì nếu như cái người xuất gia tu tập mà không có niềm tin ở nơi thiện pháp, không có giữ được giới cấm, không nghe nhiều về chánh pháp, không biết bố thí, không tu tập trí huệ đó, thì dù cho người đó có thật nhiều vàng bạc châu báu, gấm dốc lụa là, cho đến là ở đây đưa ra rất là nhiều san hô, hổ phách, mã não, sa cừ, bích ngọc, xích thạch, tuyền châu, vân vân á, nhưng mà đối với cái pháp lành á vẫn là kẻ nghèo nàn cô thế, vẫn là kẻ nghèo nàn cô thế. Như vậy ở trong thánh pháp của Như Lai gọi là sự bần cùng bất thiện. Đây, cái chỗ này chúng ta suy xét sâu sắc cái sự giàu có ở trong Phật pháp là giàu cái gì. Còn nếu không á, nhiều khi mình quên cái định nghĩa của Phật á, thì mình nghĩ giàu có giống như bình thường á, thấy thầy này chạy chiếc xe này mới nha, thầy thì có phước quá ha, không có phước quá ha. Hoặc là nhìn thấy những cái tài sản vật chất hay là chùa chiền vân vân á, thì mới nhìn ở bên cái là sự giàu có của thế gian, chứ không phải là cái định nghĩa giàu có ở trong pháp của Bậc Thánh. Như ở đây Đức Thế Tôn á dạy chúng ta thấy rõ đó là những cái pháp tính, giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, nghe nhiều vân vân. Chúng ta sẽ nói từ cái cấp độ cạn đến sâu để mà mình thấy rõ cái sự giàu có trong Phật pháp. Người xuất gia của chúng ta thì Đức Thế Tôn là thường nhắc nhở trong kinh Di Giáo là tự hạ thấp mình để làm một cái người khất sĩ, có nhiều người trong chúng ta đây á, ở gia đình á, rất là giàu có, rất thành đạt, thậm chí là có những cái vị là ở trong cái địa vị cao cấp của xã hội. Mình nhớ là hồi xưa là Đức Phật là Thái tử nè, Tổ Bà Đề Đạt Ma cũng là hoàng tử, thái tử, vua Trần Nhân Tông của mình, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Rồi á, sau này đó, thậm chí là bao nhiêu những cái vị là hoàng thân quốc thích từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, vân vân, thậm chí các nước ở trên thế giới đó, rất là nhiều ở trong lịch sử chúng ta thấy đó, đâu phải là người nghèo, đâu phải là cái người bình thường ở trong xã hội, mà hạ thấp mình xuống để làm một người khất sĩ. Như ngài Trần Thái Tông là ta xem ngai vàng giống như là đôi dép rách. Ngài nói một câu như vậy, ta xem ngai vàng á giống như đôi dép rách. Cho nên quý huynh đệ mà có ra các thiền viện á, sẽ nhìn thấy một cái tấm, một cái bức bức tranh người ta vẽ, ngài Trần Nhân Tông mới ngồi ở bên dòng suối cầm một cái cây quạt, quạt mà quạt lá cây á, để quạt. Thì ở dưới đó có áo mão cân đai trôi theo dòng nước á. Người ta đề hai câu thơ là áo mão cân đai theo dòng nước, chuông từ mỏ trúc vọng chân không. Để ca ngợi á, cái nếp sống đạo hạnh của ngài, cái sự giàu có vĩ đại ở trong Phật pháp của ngài. Như ngài Quyền Giác thiền sư nói chúng ta sao? Cùng Thích Tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần đạo bất bần, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trần. Cái dòng chứng đạo ca. Cùng Thích Tử khẩu xưng bần á, là nghèo Thích Tử miệng á xưng là bần tăng, thật thị thân bần đạo bất bần. Quả thật là thân nghèo mà đạo chẳng nghèo. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, nghèo cho nên thân thường mang áo chấp, mặc áo giá. Nhưng mà đạo tắc tâm tàn vô giá trần, đứng về phương diện thân thì á, nghèo cho nên mặc áo giá, mặc áo cũ, mặc áo phai màu. Ở đây cũng có nhiều người áo phai màu nè. Nhưng mà đạo tắc tâm tàn vô giá trân á, là đứng về cái phương diện đạo hạnh, đạo lý, đạo đức, thì á, là chứa đựng á, một cái kho báu vô giá vô tận. Nên đạo tắc tâm tàn vô giá trần, chữ tàn đó là ẩn tàn, chứa đựng. Vô giá trần á, là một viên ngọc vô giá, hoặc là cái báu vật là không có cái gì trên thế gian này có thể mà định lượng cái giá cả của nó hết, gọi là vô giá. Thì như vậy là chúng ta phải xét thật là kỹ cái ý nghĩa giàu có trong đạo Phật. Để em thôi bây giờ á, nhiều khi lẫn lộn rất là nhiều, nhìn thấy chiếc xe không, nhìn thấy đồng hồ, nhìn thấy đôi giày đôi dép, nhìn thấy tiền bạc, nhìn thấy chùa chiền, nhìn thấy danh tiếng vân vân, tất cả những cái đó Đức Phật không có để tâm, không có ở nơi đó mà xét được cái người đó là giàu, nghèo trong Phật pháp ở chỗ đó. Tại sao vậy? Các ngài đó bỏ cái địa vị cùng cực quyền quy thiên hạ, vua chúa mà đâu phải chỉ bình thường, đã bỏ nó như đôi dép rách mà. Chính là ông vua của Việt Nam mình, một vị vua Phật mà tới bây giờ cả thế giới công nhận có cái giải Trần Nhân Tông. Quý vị có biết cái vấn đề đó chưa? Có giải Trần Nhân Tông ở trên thế giới, cả thế giới công nhận ngài. Cho nên á, là chúng ta phải thấy rõ được cái ý nghĩa. Nhiều khi cái người đó mặc cái áo rách giá, thậm chí bạc màu cũ kỹ, nhưng mà đó là đại tỷ phú ở trong chánh pháp. Đó là nhiều khi là bậc hiền thánh hay là Bồ Tát tái lai, mình không biết được. Và bây giờ chúng ta có cái bệnh là xem cái hình dáng ở bên ngoài nhiều lắm. Lúc trước Minh Thành về tỉnh á, để mà chia sẻ giảng pháp cho một cái pháp hội đông cũng cả 700-800 người, hội niệm Phật á. Mình đi chiếc xe Honda vô, không ai dòm chứ, ngồi ngoài ghế ngoài ghế băng đá nó ngồi chờ, không ai kêu hết á. À, nhưng mà mình để ý một chút rồi có một vị thầy nào khác mà đi xe du lịch 4 chỗ lại cái nhìn thấy khác liền. Ra đón rần rần, thấy không? À, cho nên mình nhìn thấy là thường thường á là người ta căn cứ trong cái hình tướng ở bên ngoài. Và nếu mình nhìn lại các vị cao tăng của mình ngày xưa, chúng ta còn thấy nó còn sâu sắc nhiều hơn. Nhiều khi các vị quốc sư mà ở Nhật Bản á, mà đi đường á, thậm chí là có một số người đó là lấn hiếp đánh ngày chảy máu luôn, ngày vẫn bình thường. Sau này biết quốc sư lại muốn sỏi trán luôn, ngày vẫn bình thường, giống như không có gì hết. Và thậm chí có những cái vị mà cao tăng, lãnh đạo mà đi ở chung với mấy người ăn mày, ăn xin, để giáo quá họ. Cái đó là mình không lường nổi. Cho nên nó không có nên nhìn ở ngoài hình thức để mà xét người. Đó, mình nhìn á ở trong cái thực tế rồi mình thấy, để mà mình là mình tìm lại cái ý nghĩa mà của Đức Phật dạy chúng ta. Như vậy á là sự giàu có trong Phật pháp á là giàu như thế nào? Giàu có trong Phật pháp á, ở đây Đức Thế Tôn á xác định cho chúng ta thấy á, là từ cái niềm tin đối với thiện pháp. Hãy có niềm tin đối với thiện pháp. Nhiều khi mình nói tôi xuất gia 10 năm nay rồi, không lẽ chưa có niềm tin? Nhưng mà niềm tin mình ở mức độ nào? Nhiều khi mình chưa có xét lại. Giờ nói cái đơn giản thôi. Chẳng hạn như giờ chúng ta thấy là như Đức Phật nói mình á, mạng sống vô thường, chỉ trong một hơi thở. Mình tin được bao nhiêu phần trăm? Mình nghe mình hiểu, nhưng mà mình tin được bao nhiêu phần trăm? Hoặc là Đức Phật nói đó, tất cả chúng sanh đều có cái khả năng giác ngộ thâm sâu ở trong nội tâm, ai cũng có hết. Mình nghe mình cũng hiểu, mình cũng tin, mà tin được bao nhiêu phần trăm? Vậy chẳng hạn nói cái đơn giản thôi, có ông thượng tọa bữa đó cũng lớn tuổi rồi gặp mình: thầy lại đây, thầy vô phòng đi, tôi nói cho thầy nghe bí mật, chuyện này mình thầy biết thôi nha. Chuyện gì? Vô đây, bí mật tôi nói cho một mình thầy nghe thôi. Nói dạ dạ, rồi vô ngồi. Ngày xưa đó, sư phụ của thầy đó, trước khi viên tịch có dặn tôi một điều, mà dặn tôi đúng ngày này, giờ này, tháng này, năm này mới nói cho thầy biết. Chuyện này rất quan trọng. Dạ chuyện gì? Ngay chỗ ở dưới cái gầm giường của sư phụ thầy đó, sư phụ thầy có để là một hũ khoảng bề lớn nè, 4 số 9, vàng 4 số 9, hũ bề lớn. Nếu lúc đó mình tin thì sao? Nếu mình tin thì sao? Vậy hả? Rồi giọt về dở giường nó đau liền. Như vậy mới gọi là tin chứ. Cho nên tin mà phải tin, nhưng mà để đó thì chừng nào tin sao không đau hết thì vậy đâu gọi là tin. Và Đức Phật nói mình có cái trí huệ, có khả năng giác ngộ tận cùng thấu suốt cái bản chất của vạn vật, là cái quý báu nhất vô gia trân. Nhưng mà hàng ngày, hàng phút, hàng giây mình có quay lại để tìm không? Nghe hiểu hiểu để đó, nhưng mà nó tin rồi, tôi học 15 năm nay không lẽ tôi không tin, phải không? Nhưng mà thật sự tin của mình được nhiêu? Nhưng 100 phần thì mình tin được 10 phần, 20 phần. Chứ nếu mình tin chừng 70 phần là đạo lý không? Cũng như mình tin giới là khả năng tịnh hóa thân tâm của mình, đưa đến cái sự an định và phát huy cái tuệ giác á, cứu cánh cùng cực. Nương nơi giới mà đạt thiền định, nương nơi thiền định mà phát sanh cái tuệ giác vô thượng, vô lậu của giải thoát. Thì vậy là chăm chăm đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh, lúc nào mình cũng bảo hộ, cũng giữ gìn giới pháp hết. Mà nhiều khi á, sơ sót gì cái thôi kệ, không sao đâu, cái này chuyện nhỏ. Mà nhiều khi quên á, quên những cái quan trọng nhất. Như trong giới Bồ Tát dạy mình không nói lỗi xấu của người khác à, hoặc là đó, như giới Tỳ Kheo dạy mình đó, người ta giận mình không giận lại. Thì mấy đó mình đâu nhớ. Ai giận cứ giận lại liền nghĩ. Vui tôi vui lại, không vui tôi thôi. Giận á, giận thôi, không chơi nữa thôi. Mấy mình đã thấy không? Như vậy chứng tỏ cái niềm tin mình yếu. Cho nên nó nói tinh thiện pháp á, tính vì đạo nguyên công đức mẫu. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tính là nguồn của đạo, là mẹ sanh ra công đức. Mà nếu mà cái tính của mình đó mà thật sự thâm sâu đó, thì nó phát sanh ra một sức mạnh rồi là tính lực. Từ ở trong cái niềm tin đó nó phát huy một cái sức mạnh lớn, tính lực, sức mạnh của lòng tin. Mà khi mà nó phát huy được cái sức mạnh rồi, tự nhiên là nó hăng hái nỗ lực về đạo liền, khiêng cái giường ra đạo liền. Cho nên tính là nó cầm và tấn lực, gắn gỏi, mạnh mẽ, siêng năng lên. Thì vậy là tính tấn. Mà siêng năng tinh tấn thì chuyên lúc nào cũng nghĩ nhớ, chứ không bao giờ quên cái vấn đề đó. Nhất định là phải đào cho ra cái hũ vàng đó. Cho nên gọi là niệm lực, tính, tấn, niệm, định, huệ, 5 cái sức mạnh. Mà niệm mà lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nghĩ, lúc nào cũng là nghiền ngẫm về vấn đề đó đó, thì nó có sức mạnh của niệm. Sức mạnh của niệm nó làm cho tâm yên định. Mà yên định nó có sức mạnh của định là định lực. Mà khi sức mạnh của định mà nó đủ mức độ rồi đó, thì nó soi chiếu thấu suốt cái bản chất của vũ trụ vạn vật là huệ lực, thành tựu giác ngộ. Giống như mình niệm Phật cũng vậy đó, hãy tin chắc rồi đó, tự nhiên tinh tấn à. Mà tinh tấn rồi đó thì tự nhiên chuyên niệm, mà chuyên niệm thì tự nhiên được yên định, mà yên định thì tỏa sáng tính tấn niệm định huệ, 5 sức mạnh. Cho nên 37 phẩm trợ đạo đó trùm nhiếp hết vô lượng pháp ở trong Phật pháp, không có đi ra ngoài. Mà nhiều khi mình giờ tu lại là lãng quên, cứ học tối thượng thừa không à, nghe nào nó trực chỉ này kia lẹ lẹ, nó khoái vô đó liền, khỏi cần làm gì chân, mà được quả cao cũng khoái sao được. Phải không? Nhưng mà không ngờ không có ông tổ nào qua nổi ông Phật hết á. Tất cả vị tổ là chỉ giác ngộ một khía cạnh, một môn thôi, còn Phật là vô lượng ba la mật ở trong vô lượng a tăng kỳ kiếp. Mà trong khi tất cả cái trí huệ của Phật á, cái kho tàng vô giá nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo, trùm nhiếp hết tất cả, giới lực cũng không ngoài. Nói cái chánh niệm tỉnh giác là nó trùm hết giới pháp, tỳ ni của mình, sa di của mình, vân vân ở trong đó hết, phẩm tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên chúng ta thấy được á, là từ cái chỗ cái lòng tin nó phát khởi rồi mình giữ giới. Khi đã tin vào giới rồi là phải giữ gìn, tự nhiên nó có cái động lực phải giữ, hành trì từng giây từng phút. Từng ý niệm của mình, từng lời nói của mình, từng hành động của mình, tự nhiên nó tương ưng. Mình nhìn, mình soi, mình xét lại á, phòng hộ giữ gìn á, mà muốn giữ hay là muốn gìn cho nó trọn vẹn đó là phải nghe nhiều. Không nghe nhiều á thì không thể thành tựu được cái đạo giác ngộ. Tại vì á, chúng ta thấy á, những cái từ quý vị để ý trong kinh A Hàm và Nikaya rất là quan trọng. Tại sao Đức Thế Tôn lại dùng cái từ đa văn thánh đệ tử để gọi các thầy tỳ kheo? Còn cái người phàm phu, Đức Phật dùng cái từ gì? Vô văn phàm phu. Mà cái hàng đệ tử của Ngài, Ngài gọi là đa văn thánh đệ tử, rất là quan trọng. Những cái từ nó có cái hàm nghĩa sâu sắc, nó chứa đựng ở trong đó. Đa văn là nghe nhiều, mà nghe nhiều không phải nghe thời sự, không phải nghe là tin tức quốc tế, không phải nghe chuyện Đông chuyện Tây, mà đa văn là đa văn chánh pháp, đa văn về giới học, đa văn về định học, đa văn về tuệ học. Như thế gọi là đa văn thánh đệ tử. Đệ tử của bậc thánh là những người nghe nhiều, mà nghe nhiều về chánh pháp. Mà cái nghe nhiều này á, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi đó. Cái sự mà chuyển hóa cái nhận thức, chuyển hóa cái ngôn ngữ, chuyển hóa hành động của mình, mình không thể tưởng tượng nổi. Ở trong Đại Thừa Khải Tín Luận dùng cái từ là bất khả tư nghì quân và bất khả tư nghì biến. Bất khả tư nghì quân á là cái sự quân tập mình chẳng thể nghĩ bàn. Bất khả tư nghì biến á là cái sự thay đổi không thể nào mình tưởng tượng, mình ngờ được hết trơn. Tại vì mình cứ nghe pháp, nghe pháp, nghe là mình quân vô. Mình quân vô từ từ, ngày ít ít nó thấm dần. Nó thấm vô lúc đầu á thì á mà lông da thôi. Thấm thời gian vô cái là thịt, thấm cái vô xương. Xương thấm vô cốt, vô tủy. Mà khi mà thấm vô tủy rồi, nó chuyển hóa con người của mình, ngôn ngữ, hành vi của mình. Và tới tận cùng á, nó thay đổi cái nhận thức ở bên trong của mình á, là đi vào ở trong chánh kiến, vào dòng thánh, dự lưu quả. Thành ra các cái gì mà đệ tử Phật hồi xưa đó là nghe pháp nhiều lắm. Ngày nào Đức Phật cũng nói pháp hết á. Mà mình giờ lạ, nhiều khi mới tu siêng nghe, mà tu chừng 10 năm mà thôi đừng nói pháp, ngán quá, nói hoài. Từ từ trở thành người nghèo cùng ở trong Phật pháp. Chúng ta đi làm ăn á, càng làm phải càng lời chứ, càng tích lũy chứa lâu chừng nào đó thì ta trở thành giàu có chứ. Còn này tu giết rồi ngán pháp, không muốn nghe nữa. Nói chuyện gì mấy này nói hoài, có nhiêu nó nói hoài à, thì vậy trở thành nghèo cùng, thiểu văn. Trong khi là đệ tử bậc thánh là đa văn. Cái nghe nhiều này đó là chúng ta để ý rất là quan trọng. Mình ví dụ đơn giản thôi. Mình có một cái hồ nước quá lớn, hồ đâu bự bằng cái phòng học mình vậy, mà để 50 năm rồi, mà nó cao lên đó là hết 7 tầng lầu. Bây giờ cái sức của mình sao xúc nổi? Cái hồ lớn vậy làm sao mình xúc nổi? Ngài cứ việc đổ vô vài thùng nước sạch, cứ việc đổ vô, đổ riết rồi ba cái cặn bã nó mới đầu nó pha loãng à, rồi nó hôi thúi, nó dơ bẩn gì đó, mình đổ ngày 3-4 thùng nó pha ra bớt, mà hôi thúi nó loãng một chút, 5-7 thùng pha loãng ra một chút, nhiều tháng nhiều năm, cho tới cái mức độ nào đó nó tràn hết ba cái đồ rồi dơ quế hôi bẩn thúi ra hết, tại vì cái hồ nó thành sạch. Nghe pháp cũng giống vậy. Tại cái tâm của mình nó quân tập những cái nghiệp thức, những cái thói quen, những cái suy nghĩ, những cái ý niệm theo cái chiều mê, nhiều đời nhiều kiếp. Mình nói đơn giản thôi là từ lúc đẻ ra tới giờ, 5-7 tuổi cho đến giờ, mà mình quân tập toàn theo cái chiều vô minh mê lầm không? Thiệt, đẹp, bền, chắc, con là hay, là giỏi, số 1, không số 1 cũng số vách, mà không số vách cũng năm bà quan. Toàn quân tập theo cái chiều của vô minh không á. Mà trong khi cái chân lý là duyên khởi tánh không, là đồ dởm, là giả, là đồ bỏ, không có thiệt, nhưng mà mình quân tập vô xịn. Đó, mình quân tập theo cái vô minh. Mà bây giờ pháp là vô thường khổ không vô ngã, là đập dở hết những cái thành kiến, những cái mê lầm á, thâm căn cố đế của mình. Vô thường là phá vỡ cái chấp thường, khổ phá vỡ cái chưởng là vui.
không, đập tan cái có. Vô ngã để đập tan thành cái tôi. Vậy đó là pháp cho nó quân. Cho nên nó nghe kinh A và Ni Ca Gia rất là kỹ, phải nghe thật là kỹ. Đó là căn bản pháp luân. Chỉ có cái duyên khỏi tánh không á, mới phá vỡ được cái chấp nhã vô mình của mình. Cái đó là chư cao tăng cận đại hiện đại ngày nay đó, định nghĩa đó, là phân định giáo pháp gọi là phán giáo đó, là cái giáo lý mà duyên khởi tánh không là đệ nhất nghĩa đế của Phật giáo. Duyên khởi tánh không, vô ngã của vạn vật rất là quan trọng. Mà tập trung vô để nghiên cứu cái chỗ duyên khởi tánh không đó. Như vậy đó, khi mà mình nghe nhiều rồi nó sẽ chuyển hóa, nó thấm lần lần vô, nó phá vỡ những cái định kiến ở trong tâm thức của mình. Định kiến tức là cái kiến chấp cố định, cái thấy biết mà nó tạo thành một cái khung khuôn sáo, nó đóng chặt mình ở trong đó, nó không ra nổi, nhúc nhích cục cựa lòng vòng ở trong đó không. Thấy, nghe, hiểu, biết, tính toán này kia cũng trong cái khung của cái tội đó thôi. Mà chỉ có cái giáo pháp đó, duyên khởi tánh không, mới đập vỡ cái khuôn sáo đó. À, nó đột phá hết đó, cái cấu trúc của bản ngã. Thì lúc đó đó mình mới có thể đó bước vào được cái chánh kiến ở trong đạo pháp. Nhiều khi tu suốt đời chưa có được chánh kiến, rất là quan trọng. Chứ không phải vô mình học 20-30 năm được mấy cái bằng tiến sĩ, cao học và thạc sĩ xong có chánh kiến đâu. Không có. Chưa chắc. Chánh kiến là do cái công phu nghiền ngẫm, quán xét về 3 pháp ân, hoặc là 4 pháp ân, hoặc là 5 pháp ân, hoặc là 1 pháp ân. 3 pháp ân là, nói chữ nhỏ, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, là nói chữ nhỏ rất là quan trọng. 3 cái pháp này đó, nó trùm hết tất cả hệ thống giáo lý của đạo Phật, gồm giữ hết tất cả. Nên mình phải nghe 3 cái pháp đó. À, bên Thành thường dùng cái tiếng Việt thôi, ít có dùng chữ Nho để cho người ta dễ hiểu cái ngôn ngữ bình dị á. Muôn vật luôn biến đổi, vạn sự nương nhau thành, cái tâm tĩnh lặng là an vui bậc nhất. Đó là dịch cái nghĩa bình dị của 3 pháp ấn. Nếu 4 pháp ấn là thêm vô là nhất thiết dài khổ, trở thành 4 pháp ấn, tất cả đều là khổ. Và chữ khổ đây á, nó hàm chứa cái nghĩa của sanh diệt vô thường. Nếu mà thêm á, 1 pháp ấn nữa đó là nhất thiết dài không, đó là 5 pháp ấn. Còn ở Đại Thừa chúng ta dùng cái nhất thật tướng ấn á, rồi cũng là 1 thôi, đó là cái duyên khởi tánh không, nhất thật tướng ấn. Chính vì thế mà Ngài Milarepa là tổ sư của Tây Tạng á, mà được người Tây Tạng gọi là Phật Thích Ca của Tây Tạng. Mà khi mà Ngài tu mà giác ngộ rồi đó, quý vị đệ đọc trong sử truyện, Ngài thấy Ngài trong một đời là trở thành bậc đại thành tổ, chứng đạt được á, lục thông ở trong một đời luôn. Ngài quá thân là hiện tại luôn. Rồi đó, lúc mà Ngài chuẩn bị mà thị tịch á, nói lại những cái lời giống y như kinh Di Giáo. À, các đệ tử hỏi gì chứ sư phụ cả một cuộc đời hy sinh, cống hiến hết cả một đời cho sự tu hành á, rồi cuối cùng cái kết quả của sư phụ làm sao? Thì Ngài nói rằng á, ta đem hết tất cả sinh mạng, tất cả cái cuộc đời của ta để mà đánh đổi, và cuối cùng á, ta được á, đền đáp là một cách xứng đáng. À, mà đền đáp cách xứng đáng là gì? Ta thấy rõ tất cả pháp đều là quyển tướng. Quyển tướng tức là chữ quyển là nói từ khác của chữ không mà thôi, hư quyển, rỗng không, không thể. Đó là nhất thật tướng ấn của Đại Thừa, Tiểu Thừa nằm trong đó hết. Thành ra tu pháp môn nào cũng vậy, thấy được cái bản chất rỗng không của vạn vật á, là người đó là đi vào cái địa vị của hiền thánh. Chính vì thế á, chúng ta nhớ cái Bát Nhã Tâm Kinh đó, ngày nào cũng sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc là không, không là sắc. À, bữa nào vô cũng không 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 không, mà ra ngoài có. Cho nên khổ, vô đọc thì độ nhất thiết khổ ác qua hết trơn, khổ hết trơn mà ra ngoài khổ hoài. Như cái mấy Phật tử thôi chứ là tụng kinh bao lâu? Dạ 30 năm rồi. Bữa nào cũng tụng Bát Nhã hết đó. Độ nhất thiết khổ ác, nhưng mà sao con khổ hoài vậy thầy? Vô học ngộ không mà ra ngoài ngộ có. À, tại vì mình không có cái công phu nghiền ngẫm á. Không có công phu nghiền ngẫm, nghe nhiều phải nghiền ngẫm mới phát sanh trí huệ. À, cái nghiền ngẫm nó rất là quan trọng. Nó đòi hỏi cái tư huệ, trí huệ do suy tư. Nhưng tất cả pháp môn tu đều đi vô đó, không có ra ngoài nó. Chính vì thế mà Kinh Kim Cang mới nói chúng ta câu gì? Nhất thiết hiền thánh, giai dĩ vô vi pháp, nhị hữu sai biệt. Tất cả hiền thánh đều do cái pháp vô vi mà có cái thứ bậc sai biệt khác nhau. Pháp vô vi là gì? Là duyên khỏi tánh không của vạn vật. Chính vì thế mà trong kinh Nguyên Thủy, kinh Đại Duyên ở Đức Phật là nhấn mạnh ý nghĩa rất là quan trọng. Ai thấy được cái pháp duyên khỏi, ai thấy được lý duyên khỏi là người đó thấy pháp. Ai thấy được pháp là người đó thấy được Như Lai. Rất là rõ. Kinh Kim Cang nhấn tới nhấn lui cũng không ra ngoài cái ý đó. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Hễ cái gì có hình tướng đều là giả dối. Ai thấy mọi hình tướng đó không phải là tướng Phật thì người đó thấy được Phật. Cùng một ý không có khác. À, cho nên chúng ta nghe cái chánh pháp là nghe chỗ đó, đó gọi là nghe nhiều. Nghe tới nghe lui cái chỗ đó để mình nghiêng ngẫm, đó gọi là nghe nhiều. Đó gọi là nghe nhiều. Còn không á thì nghe ở trong cái nhân thiên phước báo thôi. Hiện tại người xuất gia chúng ta đó là không khéo á là đi ra nhiều lối tả ở trong cái nhân thiên thừa mà thôi. Khi làm được chút tưởng đâu hay lắm, đi từ thiện chút, mình đi đây đưa chỗ này, mình đưa qua chỗ kia đưa giùm ta. Nhưng mà tưởng đâu mình làm, tưởng đâu của mình cho chứ, đồ của người ta không à. Mà mình không khéo rồi cái mình tưởng đâu mình hay, mình giỏi, mình tài, nghịch lại với cái giáo lý vô ngã. Cho nên đó gọi là tán thiện mà thôi. Cái thiện ở trong cái tán loạn, ở trong cái sanh diệt của dao động. Còn cái vô vi thiện à, phải là thấu suốt được cái tánh không vô ngã của chánh pháp. Cái phần bố thí cũng rất là quan trọng. À, nhiều khi á, có một số huynh đệ mình á, nghĩ cái bố thí được của cư sĩ tu, chứ mình xuất gia tu bố thí làm chi? À, mình không ngờ vô lượng A Tăng kỳ kiếp á, Đức Thế Tôn cho tới thành Phật rồi cũng không có lìa cái pháp bố thí. Mình phải thực tập cái phương pháp bố thí. Không chỉ bố thí pháp mà phải bố thí tài vật. Mật tâm á, là luôn luôn cúng dường thượng sư, cúng dường á, những cái bậc thầy. À. Mà nhiều khi người xuất gia mình kêu ráng đi bố thí, đi có phước này kia nữa. Kêu Phật tử bố thí mình có nhiều bỏ vô, khóa lợi kỹ. Thì vậy là nó trái ngược. À, cho nên á, là không có bố thí không thể hoàn thành ba la mật được. Cho nên quý huynh đệ thấy Đức Thế Tôn của chúng ta đó, không những cái trí tuệ thậm thâm bát nhã, thấu suốt cái bản chất của vũ trụ vạn vật, mà là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho tới là viên minh cụ đức, muôn đức tròn sáng ở trong kinh Hoa Nghiêm. Từ con mắt của Phật, chân mày của Phật, lỗ mũi, miệng, cái răng, bàn tay, bàn chân, cho đến dáng đi dáng đứng vân vân á, rồi đi đến đâu ai cũng cung kính, ai cũng hoan hỷ, ai cũng tôn trọng, ai cũng cúng dường, nhìn không biết chán nản vân vân á. Tất cả những cái đó là vô lượng ba la mật á, cô động kết tinh trở lại mà biểu hiện ra cái quả đức. Bây giờ mình tu mình cứ vô được cái nào nó thấy cái nó ngon, một cái này mấy kia đều dởm hết. Thấp pháp tu mới cao, pháp ông tu thấp, pháp tu mới cứu cánh, pháp ông phương tiện, pháp tu chết có chỗ về, pháp ông chết đi về đâu. Vậy là tù ở trong cái nhân ngã, ở trong cái cao thấp hơn thua. Mà được cái tưởng đâu ngon rồi, nó mới có một cái à.
Một cái thôi, cái ghế bốn chân, cái ghế này chân sao ngồi. Thành ra đâu thể nào mà dùng một cái trí huệ mà bác hết á, cái ngủ ba la mật kia là không được. Vì Phật nó một ba la mật thôi, cần gì phải nói lục ba la mật, cho đến kinh Hoa Nghiêm thập ba la mật, cho tới Bồ Tát hạnh vô lượng vô biên ba la mật. Thành ra mình phải bố thí, thấy người nghèo khổ mình phải giúp đỡ, gặp huynh đệ trong cái hoàn cảnh khó khăn mình phải chia sẻ, rồi đó phải là cúng dường những cái bậc tôn đức đạo hạnh vân vân á, rồi thí xả những cái mà mình á là sở hữu, phải tập thí xả rất là quan trọng. Rồi sau đó đó từ cái thí tiền của xong xong rồi mình mới sâu sắc hơn chút nữa là bố thí á, cái công sức của mình cho đại chúng, phục vụ đại chúng, thậm chí là phụng sự cho chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Rồi sâu vô nữa đó là phải thí xả luôn á cái kiến thức học vấn của mình, cái hiểu biết của mình cũng phải thí xả, rồi chúng ta đó mới là bố thí pháp. Bố thí pháp chia sẻ, nhưng mà bố thí pháp cũng phải để ý á, ví dụ người ta cần nghe lúc đó mình thí, mà ta không cần mà ngồi vậy là cực hình á. Có nhiều thầy mỗi lần vô Phật tử, người ta thấy vô mà mời uống trà là sợ lắm, mô Phật, dạ con về con bận, uống lần 3 tiếng. Tiền cái pháp nó hay, nhưng mà Phật không có cho mình nói quá nhiều hoặc là quá ít. Trong giới luật, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nhắc rất là rõ, không được nói quá nhiều, cũng không được nói quá ít, nói vừa đủ thôi. Có nhiều thầy gặp ai cũng giảng trơn, giảng với người ta chạy, người ta muốn nghe thì mình giảng, người ta muốn nghe cái gì mình phải nói đúng cái chỗ nhu cầu người ta, chứ vô cái ào ào mở ra giống như suối nguồn vô tận, thao thao bất tuyệt, xong rồi lần một chạy luôn, nghe tới pháp người ta sợ. Nhưng để thấy cho nên rất là quan trọng, chứ không phải lúc nào cũng gặp đâu cũng ào ào, chứ không phải, không phải. Rồi chúng ta thấy đó, thì mình có những cái pháp này đó mới gọi là cái người giàu có ở trong Phật pháp, chứ không thôi là bần cùng mà. Mà không có những cái này là bần cùng á, nghèo à, nghèo cùng à, trong Phật pháp à. Tính niềm tin mạnh mẽ, giữ gìn giới cấm, hoài nghi tế hạnh, lễ tiết có một người xuất gia rất là quan trọng. Mình hiểu được cái tinh thần của giới cực kỳ quan trọng, mẫu mực của người trời, nhân thiên sư phạm, không phải chuyện thường. Một vị tỳ kheo đó không phải chuyện thường, là phải dễ mà phát một cái tâm mà siêu xuất tam giới, ra khỏi nhà phiền não cung ma chấn động. Ngài Liên Trì đại sư nói ngày xưa đó, các cái vị mà phát tâm xuất gia cái cung ma chấn động, và bây giờ tu không có đàng hoàng, nhưng dân phát tâm xuất gia cái cung ma mở tiệc ăn mừng, khi vô nghĩ vô tu cho sướng cho khỏe, vô tu được là lợi lộc vân vân, thì cái đó là cung ma nó ăn mừng. Liên Trì đại sư nhắc chúng ta rất kỹ, cho nên nó là mình thấy rõ được những cái vấn đề đó đó, mà chúng ta để ý trong cái tài sản của người xuất gia mình, không phải tiền của, không phải vật chất, không phải xe cổ, không phải tài sản, không phải chùa chiền, mà cũng không phải Phật tử. Cái này để ý rất quan trọng nha. Nhiều khi mình nghĩ đó là đệ tử của tôi, đây là Phật tử của tôi, làm gì có của mình. Người ta phát tâm là phát tâm về Phật, về pháp, về tăng. Ta phát tâm là tìm cái con đường giác ngộ giải thoát. Mình có cái con đường, có phương pháp, mình hướng dẫn giúp người ta. Còn mình không có khả năng thì để cho người ta cầu học. Không có nên là chiếm làm cái vật sở hữu của mình. Ngay cả chùa chiền nhân dân, xe cổ, toàn là đồ của mình mượn người ta không à. Không có gì đồ của mình, chiếc áo của mình mặc không phải của mình. Đàn na tính thí không dám ăn, không dám mặc, còn ta xin tiền ăn bánh không cho, cắt lại nhín nó đem cúng cho mấy thầy tu học. Chiếc xe mình chạy cũng không phải của mình, mồ hôi nước mắt thậm chí máu hồng ta cãi lộn ở nhà vợ chồng ta đó, ngắt tiền đi cúng cho mình đó.
từng hạt cơm mình ăn, từng giọt nước mình uống. Nợ lớn lắm mà. Làm gì mình có đồng bạc nào mà mình giàu với nghèo. Thành ra đó, chỉnh lý cái nhìn nhận ở trong người tu mình rất là quan trọng. Mà không khéo là nguy hiểm. À, thì chúng ta phát huy theo cái chiều á, tích cực á, mà Đức Phật nói là tài sản của người tu ở đây, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị quý báu của nó. Chúng ta bước qua cái phần chiếc gương soi tâm, kinh tỳ kheo thỉnh. Nếu khi tỳ kheo quán sát mà biết được ta có tham muốn xấu ác thì không thể vui mừng, do đó mong cầu đoạn trừ tham muốn. Nếu không có những tham muốn thì vui mừng, nghĩ rằng ta tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn quý. Như người có mắt lấy gương tự soi thì thấy được mặt mình là sạch hay dơ. Nếu thấy mặt mình bẩn thì không vui mừng và mong muốn rửa sạch. Nếu thấy mặt mình không bẩn thì vui mừng rằng mặt ta sạch. Ở đây á, Đức Thế Tôn dạy chúng ta cái phương pháp quay trở lại để kiểm soát cái tâm của mình, tu tập tâm của mình. Ngài nêu ra một hình ảnh rất là bình dị, rất là gần gũi, đơn giản ở trong cuộc sống. Mỗi khi mình thức dậy á, ngủ thức dậy thì làm gì trước? Thường thường mình ngủ thức dậy là làm gì trước? À, rửa mặt, phải không? Soi gương, mình xem cái mặt móc của mình. À, quý đệ thấy là lúc nào ngủ dậy mình cũng soi cái gương mặt của mình, kiểm tra coi gương mặt của mình này sao. Nhưng mà cái gương mặt này đó, dầu cho có chăm sóc nó thật nhiều, và nói qua bên phái nữ đi, ở ngoài đời bao nhiêu mỹ phẩm, phải không? À, rồi xoa son dòi phấn. À, rồi đó là kẻ chân mài, lông mi gì vân vân, đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng nhăn nheo đổ đồi mồi, cũng là đi tới cái chỗ suy lão tàn hoại. Người nam thì ít trau chuốt hơn, nhưng mà bây giờ thì cũng không thua gì, cũng nhiều loại mỹ phẩm đó. Nam cũng có nhiều mỹ phẩm nữa, kem dưỡng da này kia đủ thứ hết đó. Nhất là nước ngoài thì thôi đó, đủ thứ loại hết đó để dưỡng cái thân này, đủ thứ sản phẩm mỹ phẩm hết. Bây giờ trong nước mình cũng bắt đầu có rồi, nhiều rồi. Bên nam cũng vậy, bây giờ tiến sâu trong mức mình người xuất gia, tuy vậy cũng đâu phải là không quan trọng với gương mặt của mình, cũng rất quan trọng. Nhưng khi xấu quá rồi nhưng mà nhịn hồi ra cũng có nét đẹp, tự hài lòng với chính mình. À, nhưng mà mình chăm sóc á, cho cái mặt dỏm là nhiều hơn. Chẳng hạn như giờ nó đơn giản là mình á là bị dính lọ nồi, biết vô bếp nấu cơm á, bưng nồi son chảo không biết rồi, quẹt vô cho 3-4 cái quẹt, mà quẹt nào quẹt nấy, nó bự mà ngón tay cái vậy. À, rồi xong rồi đi ra đường làm trò cười cho thiên hạ, đi ra ai nhìn thấy cũng cười hết trơn, rồi mà không biết là chuyện gì. Mà như vậy á, nếu như người ta chỉ mình mặt mình dính lọ, lúc đó mình có cảm ơn không? Nó nhỏ xíu à, không. Người ta chỉ mình á, mà mình biết mặt mình dính lọ thì mình vô mình cảm ơn, mình vô mình chùi chứ, cho nó sạch sẽ chứ. Nhưng mà này nhiều khi người ta chỉ có cảm ơn thì
giận.
Đó là chúng ta nói cái ví dụ để chúng ta nhìn qua cái thực tế trong cuộc sống. Mình có cái sai, có cái dở, có cái trật, có cái thiếu khuyết, chưa có đúng. Mà nhiều khi những cái bậc trưởng thượng, sư phụ, sư thúc, sư bá, hay không, sư huynh, hoặc là hàng ngang hàng huynh đệ mình mà chỉ mình là lúc đó có cảm ơn không? Cảm ơn hay giận? Nó là chỉ đó, cái mặt của huynh bị dính kìa, thôi vô chùi đi, dính nào tôi dính nào. Nhiều khi cự rồi kia lên đó, thì như vậy đó dễ bị không? Chỉ lỗi cho mình, tức là giúp cho mình quay trở lại để nhìn, nhìn để kiểm tra thân miệng ý của mình lại, rất là quan trọng. Hồi xưa đó, các bậc mà hiền thánh ở bên đạo Nho vân vân á, là vui thích khi nghe người ta chỉ lỗi, rất là vui thích khi nghe người khác chỉ lỗi. Đó là nói cái người khác chỉ lỗi. Bây giờ mình tiến mức độ sâu hơn nữa, không đợi người khác chỉ, mà hằng ngày mình phải soi gương. Soi gương không phải là chỉ soi cái gương, cái mặt móc, mà soi cái gương nội tâm của mình. Hằng ngày đó mình tĩnh tọa, mình ngồi lặng lẽ để mình soi xét là cái ý niệm, cái suy nghĩ của mình, cái là những cái ý niệm ở trong lòng của mình, là những cái nhận thức tư duy ở trong nội tâm của mình. Đó là mình đang soi gương. Soi gương rồi mình mới thấy, thấy chỗ nào dơ lấy chỗ nào dơ mình chùi, vì vậy nó mới trở thành sạch, mới trở thành sạch. Thì bây giờ ở đây á, Đức Phật nói chúng ta hình ảnh rất bình dị. Quý anh đây thấy ngài nói làm sao? Cái người xuất gia đó, tỳ kheo á, phải quán sát biết ta có tham muốn xấu ác, hay là có ý niệm tham muốn á, thì không thể vui mừng. Chỗ này nhiều khi nói thì nó đơn giản, nhưng mà không phải giản đơn nha. Mình có cái ý niệm tham muốn, và đó là một cấp độ. Tiến thêm cấp độ nặng hơn là ý niệm tham muốn xấu ác. Ở đây nó hai cấp độ: ý niệm tham muốn, rồi ý niệm tham muốn xấu ác. Mà nếu có ý niệm đó thì không thể vui mừng, mà phải mong cầu để đoạn trừ cái tham muốn đó. Vậy cái lúc mà mình có ý niệm tham muốn nổi lên, hoặc có những ý niệm tham muốn xấu ác, lúc đó mình có buồn không? Hay là thấy tham muốn bình thường, thích muốn diễn là bình thường, có gì đâu buồn, thấy không? Cho nên nếu mà không khéo đó, là mình nuôi dưỡng vọng niệm mà mình không biết. Tức là những cái ý niệm ở trong á, nó quân tập liên tục, mình nuôi cho nó. Khi mà nuôi cho nó lần lần rồi đó, nó giống như là cái hột giống nó gieo vô. Giờ mình khởi lên, nhìn thấy con người hay sự vật nào đó, mắt tiếp xúc với hình sắc người đó, sự vật đó, tai mình nghe cái âm thanh sự vật người đó, vân vân, cái ý niệm mình khởi lên, cái tâm tham muốn ưa thích nó khởi lên. Và khi mà nó khởi lên á, mình không có thấy được cái mối nguy hại của nó, giống như là bắt đầu nó chuẩn bị là lọ nó dính rồi đó, hay là sình bùng nó dính mặt, mình không thấy, mình không chui liền, mà mình để cho cái ý niệm đó, mình nuôi cái lần sau thấy nữa, nghe nữa, cái nó quân tập lên thêm ý niệm nữa, cái thấy nữa, nghe nữa, cái nó tăng trưởng nữa ý niệm nữa. Đó là đang nuôi cái ý niệm tham muốn. Mà nếu nuôi như vậy đó, thì bên trong ý nghiệp rồi nó bắt đầu sẽ biểu hiện ra ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ nó biểu hiện ra rồi, một thời gian rồi nó phát ra hành động, hiện hành, từ trong hạt giống mà nó biểu hiện ra hành động, chủng tử, rồi nó trở thành ra hiện hành. Hiện hành nó biểu hiện ra hành động. Mà khi biểu hiện hành động thì sẽ có nghiệp, mà có nghiệp thì có quả báo khổ tương xứng. Như vậy ở đây cái sự tu tập này đó, là chiếc gương soi tâm này đó, là để chúng ta thấy là hóa giải từ ở trong ý niệm, luôn luôn nhìn trở lại cái ý niệm, vừa có cái tham muốn hoặc là cái tham muốn xấu ác, chúng ta phải thấy rõ đó, mình không có vui mừng với nó, mình phải tìm cách đó, đoạn trừ nó, dẹp sạch nó, hay là chuyển qua nó. Mà nếu mà không có cái tham muốn xấu ác, không có ý niệm tham muốn á, thì á mình vui mừng mà nghĩ rằng ta tự thanh tịnh cầu học pháp tôn quý. Nhiều khi mình không có ý niệm tham muốn, mình cũng không biết nữa, thấy bình thường đều đều vậy thôi à. Mà không ngờ rằng nó không có ý niệm tham muốn, mình phải biết mình không có ý niệm tham muốn, lúc đó mình được thanh tịnh, mình vui, mình được thanh tịnh, mình học cái pháp tôn quý. Như vậy cái pháp tôn quý là ly dục tôn, nhớ rõ cái định nghĩa của pháp. Nhiều khi bữa nào cũng tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng hết trơn, nhưng mà pháp, bản chất của pháp là ly dục, ly dục tôn, sự tôn quý của xa lìa tham muốn, đó là quy pháp. Cái tâm mình nó vừa vướng mắc cho tham muốn một cái gì đó, thích thú một cái gì đó, lúc đó là nó trái ngược với pháp. Tại vì pháp là ly tham. Tại sao có tham? Đẹp, thiệt, cho nên mới thích, mới tham. Mới đồ dởm thì đâu có thích, đâu có tham. Đồ bỏ thì đâu có thích à. Cho nên á, vừa thấy đẹp, thấy thiệt là trái ngược với cái pháp thể, xây lưng là với pháp tánh. Cho nên đi theo đó nó mới dẫn mình đi vào trong á, cái hiểm họa của ưu bi sầu não, của nó ràng rụa nước mắt và đau khổ hệ lụy ở phía sau, do mình không á soi thấu được cái ý niệm ban đầu ở trong nội tâm của mình. Nhà Đức Phật nói cái người á lấy cái gương soi thấy mặt mình sạch hay dơ, nếu thấy mình bẩn thì không có vui mừng, mong muốn rửa cho nó sạch. Mà nếu mặt mình không bẩn thì vui mừng, nghĩ rằng mình sạch. À, đơn giản là cái ví dụ soi gương. À, chúng ta thấy Đức Thế Tôn khai triển rộng lớn à, cho chúng ta thấy được. Cũng như thế, ta nhiễm và hành nhiễm hay không, cố ý che giấu hay không che giấu, lường gạt dối trá hay không lường gạt dối trá, sang tham tật đố hay không sang tham tật đố, biết hổ thẹn hay không biết hổ thẹn, sân tệ ác ý hay là không, có nói lời phẫn nộ hay là không, có khiển trách tỳ kheo đáng trách hay không, à, và có khinh mạng hay là không, và có khiển trách tỳ kheo phát lồ hay không khiển trách, nói lãng ngoài đề tài để tránh né hay không nói lãng ngoài đề tài để tránh né, che giấu và hờn giận hay không, thù ghét phừng phật hay không, có bạn bè ác và đồng bọn ác hay không, vong ân không biết ân hay là không. Nếu tỳ kheo quán sát và biết được ta có vong ân à, không biết ân thì không vui mừng và mong muốn đoạn trừ. Còn nếu quán sát mà biết được mình không có vong ân mà biết ân thì vui mừng. Do vui mừng cho nên có hỷ, hỷ cho nên được khinh an, khinh an cho nên cảm thọ lạc, lạc cho nên được định tâm, định tâm cho nên thấy như thật, biết như thật, thấy như thật, biết như thật cho nên xa lìa, xa lìa cho nên không tham dục, không tham dục cho nên được giải thoát, giải thoát cho nên được tri kiến giải thoát, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là cái bản, là tuyên ngôn của một cái vị là xuất gia thành tựu cái mục đích cứu cánh. Thì chúng ta thấy ở đây Đức Thế Tôn á, hay là các cái vị thánh tăng ở trong hàng đệ tử của ngài đó, là nhắc nhở chúng ta rất là kỹ. Nhiều khi á mình tu phớt phớt ở ngoài không à. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhìn thấy trong ba cái phiền não căn bản đó, mình thấy như cái nóng giận là cái thô phù nhất. Nóng giận lên nhìn ta biết không? Lúc mình nóng giận lên ta nhìn biết không? Biết lợi không? Phải không? Nếu thô á là quơ tay múa chân đấu võ, phải không? Nếu té một chút nữa là đấu khẩu, phải không? Còn nếu mà té một chút nữa đó, hai mắt lờ đờ, lỗ tai lùng bùng hết trơn, cái mặt, gương mặt đổi màu, đổi lên màu hồng hồng đỏ đỏ. Có nhiều người đổi lên xám xì xịt hoặc là xanh lè. Có nhiều người cọc á, ngộ với nó không có đỏ nhưng mà xanh. Họ cũng đang giận mà cái mặt xanh lè à, mà là cũng là giận thôi. Thì vậy cái giận đó mình xét ở trong ba cái phiền não căn bản đó thì nó thô nhất, cho nên dễ thấy lắm. Dễ thấy, người giận là thấy dễ biết liền mà. Thèm dữ lắm mà nhìn cũng biết nữa. À, bây giờ tiến thêm cấp độ thời tế là tham. Dễ thấy không? Tham. Hơi khó thấy. Nếu thô cũng có thể thấy được, tự nhiên thấy đồ đẹp có đứng lại hoài không chịu đi. Đứng hoài nhìn hoài không chịu đi. Làm gì giống như có keo dán tượng. Có loại keo mà nó bán quảng cáo dán tượng, dán voi cũng đứng lại chỗ nữa. Ngang thô á nhìn thấy, nhưng mà nếu tế đó cái tham mình không thấy. Tham mình không thấy. Mà mình cũng biết. Mình có biết, mình tham muốn cái đó mình biết. Chẳng hạn như thấy một cái đồ vật, thấy cái con người gì đó xong trở về ngồi niệm Phật, ngồi thiền chừng nhớ nhớ. Nhớ nhớ hình ảnh nó hiện trở lại. À, nó có một chút lưu luyến ở trong đó. À, tham mà mình biết. Bây giờ tiến lên một cái cấp độ nó cái si là mình không biết luôn. Cái chỗ này thâm sâu. Mình không phát hiện ra được cái phiền não si mê không biết. Cốc 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 cơm. Bon 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 tụng kinh. Chen 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 đi làm việc. Nghe hồi rồi xong chung vô ngủ. Tới giờ ngủ rồi đâu có chuyện gì đâu. Vậy là xong hả? Mình tu vậy là bình ổn rồi, đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà không ngờ đang sống ở trong si mê và vô mình. Chỗ này thâm sâu. Mình không biết luôn. Mình tưởng nó cứ tròn trách nhiệm nội quy cái gì, mình không có làm gì vậy được rồi. Nhưng mà mỗi niệm thấy nghe hiểu biết của mình là thấy thiệt. Thấy là bền chắc là sống vô mình hết. Thâm sâu như vậy. Cho nên tại sao mà chúng ta tu mà tu hoài 10 năm, 15 năm, 20 năm sao không thấy gì trơn vậy? Nhiều khi mình tu trên hình thức. Và mình chỉ có thể chinh phục được cái phiền não thô phù ở bên ngoài thôi. Hơn phàm phu được chút xíu. Tức là ngăn chặn được cái phiền não thô phù. Còn gì tới bên trong chưa có phá nổi. Từ ở trong cái nhận thức, ý niệm. Cho nên mà muốn tu mà tới cái chỗ phá vỡ cái trong cái si mê á, vô cái nhỏ bứng luôn cái gốc của chấp ngã là không phải chuyện thường. Phải từng niệm, đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, mỗi phút mỗi giây đều phải an trụ ở trong pháp. Để phải có vận dụng công phu hoặc là câu A Di Đà Phật, hoặc là dùng hơi thở, hoặc là phải dùng phương pháp quán chiếu tính chất vô thường, khổ không, vô ngã của dạng vật. Còn nếu không tu mấy chục năm giờ cũng vậy thôi. Chỉ được là nó chiến thắng được cái hình thức ở bên ngoài và một phần phiền não thô phù thôi. Còn cái căn bản nghiệp thức ở bên trong cái vô minh si mê phá không nổi. Cho nên nhìn thì thấy bình thường, thấy đường đường tăng tướng, nhưng mà đụng vô cái lửa sẹt liền. Sẹt lửa liền. À, phiền não liền. Thành ra chúng ta để ý rất là kỹ, rất là quan trọng. Ta có nhiễm và hành nhiễm hay không? Mình phải quan sát nội tâm mình có bị nhiễm ô không? Có làm những cái việc nhiễm ô hay không? Quan sát. Mắt thấy, tai nghe, lời nói, hành động có bị nhiễm ô không? Cái thứ hai nữa đó là có cố ý che giấu hay không? Những cái sai phạm, những cái lỗi lầm của mình á, mình có che giấu không? Mình có chịu phát lộ sám hối không? Mình có chịu đó tự làm mới chỉnh sửa là mình không? Hay là nửa tháng lên Nam Mô Phổ Quang Phật Bon, Nam Mô Phổ Minh Phật Bon, Nam Mô Phổ Tịnh Phật Bon, xong trở về cũng y nguyên như cũ, không có thay đổi gì hết. Mình là sám hoài. Thành ra cái chỗ sâu thẳm ở trong á, cái sám hối trong đạo Phật mình á, là nhìn trở lại để mà sửa chỉnh nó trong nội tâm của mình. Chứ hình thức ở bên ngoài nó mới là thân nghiệp, khẩu nghiệp thôi à. Nhưng mà cái trọng điểm của đạo Phật là chỉnh trong cái nội tâm. Mà muốn chỉnh nội tâm phải nhìn lại. Mà nhìn lại mình. Nhưng khi mình rất mất nhiều thời gian để nhìn ta. Nhìn ta nhiều hơn. ngồi lại nói là chuyện ông này, chuyện ông kia, chuyện người nọ, ai cũng dở chứ. Thầm thầm trong đó mình giỏi, không nói ra nhưng mà người ta dở hết là mình giỏi. Mình thấy không? Rất nguy hiểm đó. Cho nên đây á, là xây trở lại để mà nhìn á, lường gạt dối trá có không? Vì tế lắm, nhiều khi mình không có thấy hết á, vì tế lắm. Nhiều khi mình lường gạt chính mình cũng có nữa, chứ đừng nói chuyện gì xa. Chuông bang 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 bang. Thức rồi nha, cố gắng tu rồi nha. Hôm làm công việc cho chùa khuya quá, ngủ thêm chút nữa để bệnh, ráng 10 phút nữa thôi. Lăn qua trở lại nướng nướng hồi khát ngạt luôn, sáng bát tới sáng. Đó là mình lừa dối mình, cái tâm mình nó lừa dối mình đó. Thì muốn làm công việc gì đó phát tâm ha, mình sẽ làm việc này cho đại chúng nghe, cho đạo tràng ha, sư huynh đệ làm cho thầy phát tâm xong vài bữa. Ra làm, nhìn tới luôn không ai làm chứ. Này của chung chứ phải chuyện của tôi, sao có mình tôi không ai thầm làm cho, thôi nghỉ không làm luôn. Nghỉ không làm. Nửa đường gãy gánh, không giữ được cái nguyện. Cái thiện tâm nó khó phát, mà phát được rồi khó giữ, mà giữ được rồi mà muốn tích thành tựu là càng khó hơn. Cho nên nhiều khi cái tâm mình dối trá, mình chính tự mình phát, tự mình kêu mình đi xuất gia chứ ai bắt mình đâu. Ba mẹ đâu có bắt, thầy tổ đâu ép. Mà tới giờ tu tự nhiên mỏi mệt quá, muốn bệnh quá. Giờ đó là giờ thiêng liêng quan trọng nhất á. À, rồi giờ học kinh điển này kia cũng vậy, thiền quán si tư tu tập cũng vậy. Mình phải thấy nó là thiêng liêng, nó là cao cả, nó là trân quý nhất ở trong cái thời khắc của một cuộc đời mình. À, thì cái chỗ đó chúng ta thấy rõ được như vậy đó, mình dần dần mình mới không có bị cái ý thức của mình nó lường gạt dối trá. Đừng nói bên ngoài lường gạt, chính cái tâm ý thức của mình nó lường gạt dối trá mình rất nhiều. Không sao đâu, cái này chuyện nhỏ không sao đâu. Rồi xong từ từ thành chuyện vừa vừa, vừa vừa cũng chứ, này vừa vừa đâu sao. Vài bữa thành chuyện lớn, lớn xong cái thành đại sự, đại sự xong hình sự, rồi xong rất là nguy hiểm. Sang tham tật đố có hay không, hổ thẹn có hay không, sân tệ ác ý có hay không, rất là nhiều. À, cho nên Đức Phật cái các vị thánh đệ tử hồi xưa đã tu tập cái tâm niệm tinh vi tế nhị lắm, tinh vi tế nhị, cho nên chứng đắc ào ào. Mới vô tu con tháng nửa tháng vào dòng thánh A La Hán, tu đà hoàng tư đà hàm A La Hán, nhóc ở trên người ta tu mà tất cả tấm lòng mình ta tu. Bây giờ tu không thấy gì hết trơn, có tu đâu thấy. Mình để thấy không? À, cho nên là mà cái tu đó là từ trong nội tâm của mình niệm niệm soi xét quan trọng mà thâm sâu. Một ngày mà tu ba thời, năm thời, sáu thời là giỏi rồi đó. Vậy là giỏi so với người không tu. Nhưng mà chưa phải đó là xong đâu, chưa phải đó là hay. Đó chỉ mới hình thức buộc cái thân với cái miệng thôi. Còn cái tâm, tu năm thời, ba thời mà có chuyển quá cái nhận thức ở trong nội tâm hay không, có đập vỡ được cái tôi hay không, có biết khổ thẹn với những lỗi xấu của mình hay không, có phát được cái tâm bồ đề á, để mà gánh giác Phật Pháp làm lợi lạc cho muôn loài hay không. Cái đó là đòi hỏi một cấp độ thâm sâu hơn nữa của người xuất gia mình hành trì. À, cái chỗ này hơi quan trọng nè. Có nói lãng ngoài đề tài để tránh né hay không? Nhiều khi huynh đệ hay thầy hay là sư bác sư thúc gì đó đang nói cái vấn đề này để góp ý này kia cho mình, cái giả bộ hay sao, lãng qua đề tài khác, thôi nói này đi, đừng nói đó nữa. Tránh mà né qua đề tài khác. Rồi mà nhiều khi mình cũng không biết luôn, ý mình á mà mình không biết, lãng qua đề tài khác. À, cho nên á chúng ta thấy nè, là có che giấu hờn giận hay không, có thù ghét phần phật hay không,
có bạn bè ác và đồng bọn ác hay không, có dông ân không biết ân hay không, luôn luôn á soi xét trở lại nội tâm của mình á. Mà nếu như thường thấy, thường biết, thường soi rọi như vậy đó, thì á mình á là không có bị các cái thứ phiền não đó nó tác động, nó làm chủ, nó điều khiển, nó sai sự. Cho nên phiền não gọi là kiết sử. Kiết tức là trói buộc, sử là sai khiến. Mà nếu mình thấy được cái bản mặt của nó, thấy được cái thực chất của nó, mình vượt thoát khỏi nó thì mình không bị nó sai sử, không bị nó sai khiến, mình làm chủ được tâm của mình. Còn nếu mình không thấy được, mình bị nó sai khiến mà mình chưa hề hay, chưa hề biết. Mà mình bị nó sai khiến suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt đời, cho đến vô lượng, vô biên kiếp, nạn nhân của phiền não. Mà nếu như mình thấy rõ được rồi mà mình tu tập thì đây nói chúng ta sao? Mình thấy được rồi mình không bị nó sai khiến nữa, mình không bị nó bó buộc nữa, mình vui mừng. Mình sẽ được vui mừng. Ta không còn bị nhà ngươi sai khiến nữa, ta không còn bị nhà ngươi ràng buộc nữa, mình vui mừng. Vui mừng thì hoan hỷ. Hoan hỷ. Không có chạy theo dục lạc nữa, bây giờ có pháp lạc. Cho nên hoan hỷ, mà hoan hỷ thì khinh an, thân tâm của mình nó nhẹ nhàng. Mà thân tâm mình nhẹ nhàng á thì sao? Thì cảm thọ lạc, pháp lạc, cái tâm lạc. Rồi á, ở trong cái cuộc sống á, tu tập thanh tịnh an lạc. Mà khi cảm thọ lạc rồi thì định tâm. Ở trong cái pháp lạc nó giúp cho cái tâm mình yên định. Mà cái tâm yên định á thì thấy như thật, biết như thật. Cái này cực kỳ quan trọng. Tuệ nó phát sanh. Thấy như thật, biết như thật. Chữ như đây là đúng như sự thật. Thấy như thật là thấy đúng như sự thật. Như thật tri, như thật kiến. Cái tâm yên định rồi nó sẽ thấy đúng sự thật. Sự thật làm sao nó thấy như vậy? Mà cái trong cái danh từ chuyên môn ở trong A Hàm Nikaya gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý. Tất cả những cái cụm từ này á đều chỉ cho cái trí của mình á soi xét đúng cái bản chất của sự thật. Như thật tri, như thật kiến, như thật quán chiếu, hay là như lý tác ý. Thấy biết được cái sự thật, cái bản chất của vạn vật, vũ trụ vạn vật, nhân sinh, từ thân tâm cảnh của mình là vô thường, là cái duyên hợp, nương dựa rỗng không, không có thật, là sự biến hoại, là vô ngã, không có cái tôi. Đó là cái pháp ấn trùm khắp hết vạn vật. Đại thừa, tiểu thừa, nguyên thủy phát triển, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, giáo tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, nhân dân đều không ra ngoài cái công phu ở chỗ này. Lấy cái này làm cội gốc, trái tim của chánh pháp. Con mắt có 12 bộ kinh như thật quán chiếu. Mà khi mà đã thấy được như thật, biết như thật rồi đó, cho nên mình được xa lìa. Bây giờ mình thành thường ví dụ cái đơn giản lắm. Thấy như thật á, cho nên mình xa lìa đơn giản lắm. Sáng sớm mỗi người cây chổi ra quét sân, quét vòng vòng đây, rồi quét ngoài trước cửa, quét 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 hồi sẽ quét trúng một cái cục. Nhìn xuống cục dày bây dài màu xanh, con số 5, 5 con số 0. Một tờ 500 ngàn mà một cục dày. Khi mà quét nhìn thấy cái cục vậy rồi tự nhiên hai mắt lờ mờ, lỗ tai lùm bùm hết trơn. Cái mặt đổi màu, cái cục 500, cục bay lớn vậy là cái vô mánh rồi, thấy không? Quay qua quay lại dòm có ai không? Thấy không? Giả bộ cúi xuống giống như lụm rác hay gì đó ha. Sửa dép lụm rác thì cúi xuống dòm kỹ. Tiền âm phủ đốt cho mấy người chết. Đá quan bên thấy như thật, biết như thật rồi, cho nên xa lì không còn tham muốn nữa. Tiền âm phủ mà còn ham muốn gì nữa. Tự nhiên lúc đó hàng mặt sáng lại, lỗ tai nó không còn lồn bùng nữa, mặt bình thường, máu huyết rồi tim rồi đập bình thường, chứ nãy nó chạy siêu tốc hết trơn rồi. Nãy là thấy sai sự thật, tưởng lầm. Sự tu hành của mình nó cuối cùng nó kéo dài con nhiêu đó, thấy được cái bản chất đồ dởm đồ bỏ của thân tâm và cảnh là vô dòng thánh, giải thoát giác ngộ tất cả nằm ngay chỗ đó, gốc lõi ngay chỗ đó. Tụng bao nhiêu bộ, niệm bao nhiêu câu, hành bao nhiêu giới, làm bao nhiêu việc, tất cả là về cái chỗ cội gốc đó. Không về chỗ đó rồi là vòng vòng cũng phiền não cũng khổ đau như thường. Chúng ta thấy rõ rồi, thấy như thật, biết như thật, cho nên xa lìa cho nên không còn tham muốn. Thấy dởm mà còn gì nữa đâu tham muốn, không tham muốn thì sao lìa, thì không còn tham muốn nữa thì được giải thoát. Giải thoát khỏi cái cục đô la âm phủ, cục tiền dởm à, mà giải thoát rồi thì mình biết được mình giải thoát, gọi là tri kiến giải thoát. Đơn giản vậy thôi, mình biết được mình giải thoát rồi. Tâm mình giờ không còn tham muốn đối với cái cục tiền đô la âm phủ à. Đối với mọi sự mọi vật, con người cũng giống vậy. Hãy mình không thấy được cái bản chất của nó thì mình phóng theo, mình đuổi theo, mình tri tìm, mình kiếm ha. Rồi bao nhiêu những si tư nhọc nhằn, lo lắng, tính toán, sợ hãi, và cuối cùng mình biết nó đồ dởm, rồi xong, giải thoát là xong. Biết mình giải thoát, như vậy gọi là tri kiến giải thoát. Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn thọ thân sau nữa. Muốn đi đâu đi, tùy nguyện à. Chứ không phải không còn thọ thân sau nữa là chết luôn, không phải. Là không còn bị nghiệp và phiền não ràng buộc. Muốn sanh đâu sanh, muốn đi đâu đi, tùy theo nguyện mà lợi lạc muôn loài chúng sanh à. Lòng tăng thanh tịnh tợ dòng sanh, Phật huệ soi vào trí tinh anh, hồng trần nhẹ gánh chơi ba cõi, mỗi niệm tùy duyên độ chúng sanh. Đó là phẩm chất của người xuất gia. Nam mô A Di Đà Phật.